This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và kính thưa quý vị, bây giờ Hoàng Tính xin được thân mời quý vị cùng theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn. Chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính mời quý vị cùng trở về với câu chuyện được mang tên Trên Bọc Trong Sầu Riêng, tác giả Bình Nguyên Lộc. Hòa Tính xin được thân mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện ngắn được mang tên Trên Bọc Trong Sầu Riêng.
Trời ơi!
Đó là một cái tiếng kêu nho nhỏ. Nho nhỏ và cái tiếng người té nghe một cái thụi. Ông Nếp không biết rõ là ăn trộm nó bị thương ở chỗ nào rồi. Bởi vì ông đã hạ cái cây hèo ngang, cái ống quyển của nó. Tiếng cộp là tiếng gõ, nó va vào xương của ống quyển của hắn. Từ vậy đó, ông cũng rút cái cây đèn ló ở cái lưng quần ra để rọi cho rõ thêm và để biết vài chi tiết khác. Tên trộm rên hừ hừ, nằm nghiêng giữa bờ một cái mương. Và lạ kỳ hết sức nha, con chó nhà của ông nó cũng đang ở đó và đang theo để mà hửi nó nữa chứ.
Chó nãy giờ ở đâu à? Mà không có nghe sủa gì. Và bây giờ cũng chẳng lên tiếng nữa mày.
Hai cái câu hỏi trên, ông Nếp vừa thấy rằng đáp nó không có được, thì ông bị nhiều cái câu hỏi khác nó lại dồn dập tới ở trong đầu ông.
Ăn trộm mà lại mặc áo âu phục đàng hoàng, sơ mi cao bồi bỏ ngoài nè, quần trô màu cất ngựa, rồi giày da để thì cao su sống rồi nha.
Ông hương trưởng bước tới và rọi đèn vào mặt nó, thì nhận ra đó là một gã thanh niên độ đâu khoảng 25 tuổi, mũi cao, da trắng, trời ơi đẹp trai lắm. Ông Nếp ông ngờ ngợ một lát, bởi vì cái nét đặc biệt của tên trộm này. Bỗng ông nghĩ ra cái điều này, vâng, đó là cái nét mặt riêng biệt của người Tàu. Và nói rõ hơn á là của người Triều Châu nha. Chỉ biết được có bấy nhiêu đó thôi. Còn cái vấn đề là tại làm sao mà người con trai tướng tá sang trọng như vậy, y phục mắc tiền này, mà lại đi ăn trộm, thì ông không có nghĩ ra nha. Ông khom xuống, ông hỏi nho nhỏ, bởi vì ông nghi có cái chuyện lạ và cũng không có muốn làm náo động cả cái xóm làng.
Ê, mày tên gì vậy? Dạ ở đâu vậy?
Tên trộm nó cứ rên, lâu lắm á. Một hồi nữa thì nó mới nói được.
Đau, đau chết tôi bác ơi.
Ai? Ai bác với mày, bác cháu với mày mày? Mày là đồ quân ăn trộm mà. Tao hỏi mày, tên gì? vợ đâu, nghe chưa? Nói mau lên, để tao còn đưa ra nhà Việt cho mày biết một phen nha, đặng mày tởn tới già mày.
Giữa những tiếng rên thì tên trộm nói:
Bác ơi, cháu là Sườn Hia, ở Lái Thiêu nè.
Ừ, mày là Cắt Chu. Cắt Chu nhưng mà tiều phải không?
Dạ.
Tao xem mặt mày là tao biết liền à. Mày là con cái nhà ai vậy? Chết lò gốm hay là chết lò đậu vậy hả mày?
Dạ, cháu là con của chú Vinh.
Của ai?
Chú Vinh.
Chú Vinh hả? À, chú Vinh chứa cờ bạc đó hả mày?
Dạ phải.
Trời ơi trời, bộ tía mày sạc nghiệp rồi hay sao mà mày đi mày ăn trộm vậy mày? Hả? Mày nói cho tao nghe coi. Cha con mày nha, ác lắm nha, cho nên bị tổ trác đêm nay cũng phải nha.
Dạ, trời ơi, đau chết đi rồi. Bác ơi bác, cháu không phải là ăn trộm đâu bác ơi.
Ổng phải ăn trộm cho mày đi đâu nửa đêm vậy mày? Nửa đêm nửa hôm mày ở trong nhà vườn của người ta. Ê, lộn, mày ở trong vườn của tao vậy mày?
Dạ, dạ thưa bác, khó nói lắm bác ơi. Xin bác thương giùm mà tha cho cháu. Dạ thật tình, ôi đau quá. Thật tình thì cháu không phải là ăn trộm đâu.
Ừ, ngộ chứ. Không ăn trộm nồi á thì ăn trộm nải nhờ mày. Đó mà thôi, thôi được rồi. Mày gãy cẳng rồi hả mày? Mày nằm đó đi, tao đi hơn đi kêu Hương quản đây.
Dạ, khoan, dạ cháu lại bác mà bác ơi, bác đừng có kêu cái ông đó tội nghiệp lắm hả?
Thì mày khai thật đi, mày khai thật tao nghe coi mày.
Dạ, khai. Dạ, cháu khai ra, sợ bác còn
sao mày?
Dạ con giận thêm nữa.
Ông nép ông xanh nghi, ông tắt đèn rồi ông mới nói:
Ừ, cứ khai thử xem ra làm sao mày. Bằng không á hả, tao đi kêu làng liền bây giờ nha mày.
Bác ơi, dạ xin bác thương cháu. Dạ
thương cái gì mà thương, mày có phải con tao đâu mà tao thương mày, hay là đang ăn trộm mà.
Dạ số là
ừ cái gì?
Dạ đau quá. Dạ cháu cô hẹn với cô Hai.
Cô Hai hả? Cô Hai nào mày?
Ông nép ông hỏi mà trong ngực của ổng đánh thình thình nè.
Dạ cô Hai Điệp, con của bác nè.
Mày à, nó bậy nè mày.
Một cái ông nép đá vào lưng của nó rồi nói:
Nó bậy không bậy.
Nhưng mà thật ra thì ông rung lập cập. Đứa con gái mà ông ngỡ chín chắn lắm, đoan trang lắm, lại rước trai vào ban đêm à. Hèn chi mà sáng sáng không nghe nó nói gì về cái vụ con chó sủa về khuya. Và cũng hèn chi mà cái con chó nhà nó sủa càng đêm nó lại càng thưa. Phải mà, nó giới thiệu nhân tình nó với lại con chó rồi, cho nên con này nó đâu có còn sủa nữa đâu. Con chó nó thật là đồ phản chủ mà. Hèn chi hồi nãy nó chạy lại nó liếm liếm rồi nó hửi hửi cái chú tửng gãy giò nè. Ông nép ông lặp lại:
Mày nói đậy, mày nói bậy vậy, mày chết mày bây giờ như mày.
Dạ quả thiệt như vậy. Dạ không tin, bác kêu cô Ai mà hỏi thử coi.
Ông nép ông ngồi phệt xuống đất, làm sao mà ông không tin được chứ. Ông chỉ khổ là ông không biết làm sao đây nữa. Đây tha cho nó thì cũng tức lắm chứ, nhưng mà dẫu có cắn răng mà tha đi nữa thì nó cũng chẳng lết đi được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cả hai cái ống quyển của nó đều gãy hết rồi. Còn kêu Hương quản à, hẹn với gái thì chưa chắc gì nó sẽ bị tội gì, mà ông còn mang xấu với làng với nước nữa là khác nữa. Ra làng nó khai tạch hoạch ra thì thiên hạ sẽ hay hết rồi, đồn rùm lên. Còn mà nếu mà thủ tiêu nó để mà phi tan, cái thằng dịch này nó phá con gái ông, đối với ông thật nó đáng chết lắm. Nhưng mà giết nó thì dễ nha, mà làm cho nó mất xác á thì mới là khó vô cùng rồi nha.
Bác ơi, bác, cháu lên đây bằng xe máy á, dạ xe còn để ở ngoài đầu giường của bác á. Ai mà đi ăn trộm bằng xe máy phải không bác?
Đó, khổ nữa. Ông Nếp nghe đến cái điều sau đó thì lại càng rầu thêm nữa. Đó là một cục nợ thứ nhì tan chứng cho cái cục nợ thứ nhất này nè. Mà thế nào cũng phải tính cho nó xong nổi đêm nay thôi. Bây giờ thì cũng đã 10 giờ khuya rồi. Vài giờ nữa thôi là người ta sẽ thức sớm để mà lượm sầu riêng, là bạn hàng sẽ qua lại dập dìu đó mà. Ông ngồi đó hàng giờ vậy đó, ông bóp nát cái trí luôn mà không nghĩ ra cái mưu mẹo gì cả. Lắm lúc ông tức giận sôi gan vì cái chú Tửng đã làm khổ ông. Ông muốn đập vài hèo cho nó hôi nhĩ tì cho rồi đi. Nhưng mà ông dằn được, mà mỗi lần nén cái cơn giận là ông rung lên à nha. Bỗng ông tìm ra được một kế. Sau đó như thế nào, ông đứng phắt dậy. Nói về cô Điệp thì cô Điệp thao thức mãi mà cũng không có chớp mắt được. Cô gian dái thầm cái người khuất mặt, xui cho sườn hia đêm nay không có lên nha. Đành rằng ông già sẽ rình liên tiếp đến bắt được trộm mới nghe. Nhưng mà mai này cô đi chợ á, cho sườn hia hay á, là êm chuyện thôi. Mỗi lần mà chó sủa là cô giật mình đánh thót một cái vậy đó. Cô tưởng tượng là tình nhân đang đạp xe máy ở nơi một cái xó rào, rồi mới mà dò dẫm ra sao cái chòi. Sườn hia chắc đang lọt miêng, bởi vì là dân chợ mà đi lội giường rất là dở, nhất là về đêm đó mà. Con gái Hương Trưởng Nếp hồi hộp mà hình dung người yêu đang bước gần tới cái chòi. Cha cô á thì núp sẵn dưới cái gốc một cái cây măng, cái măng mà măng cục á nha. Rồi, trời ơi, ghê quá. Cô Điệp cũng không có dám tưởng tượng thêm nữa. Tuy nhiên rồi cô cũng phải nghĩ tới thôi. Hình ảnh rình trộm của cha cô nó cứ cô theo ám cô mãi à, xua hoài nó không có đi nha. Đó, rồi ông già ông ngẩn, ông mới nhảy ra, ông đâm mạnh cái chĩa ba vô cái bụng của tên giả khách nha. Chĩa ba lùi vô thịt, nghe một cái sực một cái, sườn hia la trời nhào xuống á, ruột gan lòi ra, lòng thòng lãnh thảnh. Cô Điệp rùng mình, cô lại nghĩ tiếp thêm một cái giả thuyết khác. Đó, rồi ông già ông nhảy ra, nhưng mà sườn hia có võ nghệ. Ừ, chú Dình á nổi danh là tay giang hồ mã thượng mà, lại không truyền võ cho con à. Y tránh kịp rồi mới giật cái chĩa ba mà đâm lại ông già một nhát. À, cô Điệp nước mắt ràn rụa khi nghĩ rằng cha cô có thể đã mang hại vì cô. Lắm lúc cô muốn mở cửa chạy ra chòi mà quỳ mà lại, mà thú tội với cha để tránh cái tai họa xảy đến. Nhưng mà cô không có dám, cho nên cô nằm ở đó mà xót xa chứ. Cái lần chó nhà cô sủa, tim cô như muốn phá cái ngực của cô mà nhảy ra. Cô nín thở muốn hụt hơi luôn, nhưng mà đợi mãi mà không có nghe động tĩnh gì cả. Cô đoán đủ điều hết, nhưng mà đều thấy sai hết trơn. Nếu mà Hia bị thương á, thì ông Nếp đã đi kêu làng rồi. Nếu mà Hia chạy thoát á, thì cha cô cũng đã rõ ràng sáng cả giường và tri hô lên rồi nè, phải không? Cô đợi đâu cũng gần 2 tiếng đồng hồ mà không nghe thấy gì lạ. Cho nên định bụng là đêm nay á, Hia không có lên. Rồi mỏng quá, cô ngủ quên luôn. Sáng hôm đó thì cô Điệp dậy thiệt là sớm nha, chạy ra giường xem có cái gì lạ hay không. Còn ông Nếp thì ổng sao vậy? Ổng đã vào nhà sớm hơn nữa để mà uống trà hừng đông như thường lệ mà cô Điệp đã nấu sẵn cũng như là chăm sẵn cho ông rồi. Trời mới mờ mờ đất và chưa phân biệt được gì. Tuy nhiên, Điệp vẫn cố quan sát quanh cái chòi coi có cái dấu vết chiến đấu nào nó còn sót lại hay không vậy đó. Không, cây cỏ nó cũng vẫn còn y nguyên. Không có lấy một cái nhánh tươi nhỏ nào gãy hết hay hoặc là một cái chòm cỏ nào tróc gốc cả. Ý mà nhưng kìa, gì mà trắng trắng như là cái chiếc khăn tay vậy đó. Điệp mới bước sấn lại cái chỗ đó, cúi xuống dòm á, thì thấy quả đó là một cái chiếc khăn mù so nha. Nàng mới cầm lên á, thì hỡi ơi, rõ ràng là khăn của người yêu, chữ tống họ của Hia thêu ở nơi góc khăn theo cái lối cổ truyện đó, hiện ra mờ mờ ở trong ánh sáng mới hần như vậy đó. Điệp mới ngồi xuống dòm sát ở dưới cỏ, thì bỗng khủng khiếp vô cùng nhan, một cái bãi máu to bằng cái bàn tay đã khô lâu rồi vậy đó, đang bám vào đất bồi đen đen ương ướt nơi cái bờ mương. Điệp bối rối vô cùng vậy đó.
Trời ơi trời, thế này là anh ấy đã bị thương rồi. Tuy chạy thoát được nơi đây, nhưng mà không có rõ có về đến nhà và có sống được hay không nữa.
Đứa con gái ở trên bọc trong sầu riêng này héo sụ để trở vào nhà, loay hoay mà làm rớt một cái thao kêu một cái rỗng, đánh bể một cái tổ và làm ngã cái chồng dĩ tráng bánh tráng kêu một cái rầm. Ông Nếp ông nhìn con hầm hầm, khiến cho Điệp cũng lắm la lắm lét mà không có dám ngó lên nha. Trong nhà thì không khí khác lạ lắm. Bà Nếp thì buồn hiu và chẳng nói với Điệp lời nào như là mọi bữa nữa. Đây là một cái nỗi lo mới cho Điệp. Chắc chắn là ba má cô đã biết hay hoặc là đang nghi cái gì rồi đấy nè. Liệu cô có khỏi đòn bỏng hay chăng vậy? Cô Điệp có hối hả làm công việc cho nó mau xong, để đi xẹt lại đằng hàng xóm coi có nghe tin tức gì về một người con trai mà người ta bắt gặp nằm ở giữa đường đang lòi ruột hay không vậy. Nhưng mà tuyệt nhiên không có, không có ai nghe ai mà nói đến cái tai nạn gì lạ xảy ra cả. Và cũng suốt ngày đó đó, Điệp bức rứt vô cùng lắm, trông cho mau hết ngày. Bởi vì hôm sau là cái ngày đi chợ, nàng sẽ có dịp nàng xuống dưới để mà nghe ngóng đó. Rồi đó, ngày kế đó đó, Điệp tới bữa đi mua thức ăn để mà dự trữ 2-3 hôm trong tuần cho cả nhà. Và cái gì nàng muốn biết á là được biết ngay thôi. Thím Phòn á ở sạp chạp phô tại chợ Lái Thiêu vốn rõ cái cuộc tình duyên thầm lén của cặp Hia Điệp này. Bởi vì thím là cái thùng thơ miệng của hai đàn, đã cho Điệp hay rằng Hia đã mất tích một ngày và hai đêm rồi. Hia ra đi tối hôm kia, hồi đâu cũng khoảng 8 giờ, đi bằng xe đạp, người nhà chỉ biết có vậy thôi, và cả chợ thì không ai gặp y đêm đó cả, cho nên chẳng biết y đi về hướng nào. Cái điều chắc chắn là như thế nào, y không có tiền, không có lấy tiền bạc của ông già y nhan, như vậy tức là không phải là y trốn nhà. Và cũng không có lẽ bị ai giết để mà giật tiền, có tiền đâu mà giật. Nghe xong như vậy, mặt Điệp tái mét. Thím Phòn ngỡ là nàng lo sợ cho cái tánh mạng của người yêu, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên gì cả. Điệp mới mua hối hả vật này thức nọ, quên 5-7 món, và cũng không thèm đếm tiền mà họ thối lần nào cả. Rồi sau đó mới thoát lên thổ mộ để mà về nhà.
Trời ơi, tôi là chết rồi, tôi thế là chết rồi.
Nàng nghĩ chắc chắn là ông già ông đã thủ tiêu anh ấy, rồi bị thương có máu. Nhưng mà nạn nhân thì không ai tìm ra, thì có phải là y đã bị chôn vùi ở đâu đó rồi chăng? Điệp như đứa mất hồn vậy đó, làm đâu quên đó, đập món này đánh rơi món khác. Khi mà ăn cơm trưa xong, nàng chạy ra vườn tìm quanh quất, coi có gặp cái chỗ đất nào bị đào và mới lấp lại hay không vậy. Ông Nếp thì ông rình từ cử chỉ nhỏ của con mình nha. Ông vẫn sôi gan, và khi mà Điệp trở vào, ông hét: "Tao đã chôn nó rồi mày, đồ mày kiếm được nó được nghe mày." Nói xong như vậy, ông chụp đầu con rồi kéo sển Điệp vô trong, rồi mới rút voi đuôi cá đuối ngăn quất thôi như là mưa sa gió táp vậy đó. "Chết mày nè, chết mày nè." Vừa quất ông vừa nói: "Nè, tao có con, tao gả cho An Nam, chứ nào tao có thèm gả cho chết đâu mày, mà lại chết hút máu người ta nữa. Cái thứ quân gạt người lấy của đó, lại tao á, tao cũng không có thèm ngô nữa nhân mày nè." Nói xong ông lại quất lia lịa. Sợ hàng xóm hay được mang xấu, cô Điệp chỉ kêu trời nho nhỏ mà chịu, cắn răng hít hà và gian lơn cha nới tay cho. Khi đã mỏi tay thì ông vừa quất roi cuối cùng mà vừa nói: "Chết mày nè, mày chết đi mày, mày chết cho rảnh rồi tao chôn chung với nó một lỗ luôn nhằn mày." Cô Điệp có rêm cả mình mấy, lùi vào xó bếp mà khóc thúc thích. Bà Hương trưởng thì cứ ngồi đó mà gõ cái củ cải, không có thèm nói tới con một lời. Nhưng mà cái đau nơi thân thể nào có thấm vào đâu đối với cái đau ở nơi lòng.
Ôi ơi, vậy là không còn anh Hiêu giấu nữa rồi. Anh Hiêu đẹp trai và nói tiếng Việt còn sành hơn các cậu trai quê khác nữa. Nhưng mà ông già ông chôn anh ấy ở đâu vậy cả? Mà mình tìm mãi mình không có ra vậy cả. Còn cái chiếc xe máy của anh lưu lạc gì đâu rồi cả? Mỗi đêm anh đều đạp xe máy anh lên đây kia mà.
Điệp bỏ ăn suốt 4 hôm nha, rồi sau đó chỉ liếm láp qua lo thôi. Nàng gầy đi trông thấy, mới có mấy ngày thôi mà má của nàng hóp vô, nước da thì ngả màu quỳnh đàn, tóc thì rối nùi, không có buồn chải gỡ gì hết đó.
Kết thúc quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần 2 của câu chuyện tác giả là Bình Nguyên Lộc, được mang tên Trên Bọc Trong Sầu Riêng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyên chọn này. Hoàng Tính không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Sẽ gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.